Thank you. 说给你的那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个또만약에뭐든지그놈이하면그사람이뭐든지그놈이그사람이야그근데그놈이손이지보면다뭐니다때문에다중에있다근데다시뭐야그래도이상심스러워그놈인데이등에는야바지이등에는이등에는야바지내나他跟我说的是眼睛的结晶的我感觉可能过所以你这不用再说那么多朋友很多时候的所以就所以你这不用再说那么多我都是你的心里心里好玩나를보시는본인의목감을했어요내목감을하시는이유를했어요다루이안발라저는어릴때에이즈는저플레스에서나올때내목감을다내릴때세이안발라남바토반도그리고뒤에다쪼남바토반도뒤에는몸을다쇼이시켜서이제는나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나도나통화에서더위험할도범만도는대가리생도피로다전시대도피로다대도피로다이두리대어째피해지않습니다서진대길이역고이나이등은진양반역고이나등은루이대서자리예수님께서신이윤도하셨습니다신주와도와주인들저는루트용이미다들어진윤들그대체탄으로
나스
인던지는미지
나스
대체파탄이는신의남바도바지미에맞은넌도우니엠보치마시나저는남바도바담이나좀시에希望已经开始那么多个人希望那天有目过了我才能有目买的过了那路途现在跌了可能多把钱一起跌了从不从那路途一直那么七八千元就大一直那么七八千元就大没有那么七八那也那么七八那也七那么七八那也那么一直那么七八整个那路途七八的七八整个지금은미국남아시반도성난소리통화도안되고법화다인예기세생그자료한테통화는전들제온시마레이시신이제그이신하마지이과유니무연이신신용대인그로天使等待你大点的天使等待你那个了吧
yes
天使等样的大点的他这个罗道蒙古族的他现在多把这个多把那都是有的空队的六眼把有的好像三眼把这都有嘛多把是空队的多把空队已经开始了就是看完这些东西一定要弄天上来的反正是我总得天上了我就天上了
Last time that we've discussed about how to practice and cultivate joyous effort, and next is how to cultivate concentration. So meditative concentration is very important practice. So because without concentration, meditative concentration, so there's no way that we can cultivate special insight into emptiness, that which is an antidote for all the afflictive emotions. And also that the realization of meditative concentration is indispensable in order to achieve Buddhahood. So therefore it's very important to develop this meditative concentration. So that as it is said in the text, Santideva says that one should place one's mind and the concentration in the concentration. So in order to develop this concentration, so that we must abandon that the unfavorable conditions, and then also we have to cultivate favorable conditions. So the favorable conditions that that it says through dwelling in the isolate place, our body, and then isolating our mind from all these distraction thoughts and conceptions. So as it is said in the text, but through solitude of body and mind, no distraction will occur. Therefore, I should forsake the worldly life and completely disregard distorted conception. So one should abandon all these the unfavorable conditions that which prevent us from developing that meditative concentration. So one of the most the biggest hindrance is our conceptual thoughts and discursive thoughts. That here the conceptual thought is that the conceptual thought that which is explained in logic, mind and awareness. So with these conceptual thoughts or this discursive thought, there's no way that we can develop single-pointed concentration. So, but among these two, that isolating our body from the busy life and isolating our mind from the discursive, this conceptual thought. So isolating our mind from the conceptual thought is much more important. Otherwise that our body might be isolated, but our mind not be isolated, so that have lots of discursive thoughts. Because when talk about the conceptual thought, so that it has lots of objects which are the generic image or the mental picture. So six different like primary consciousness, which knows eye consciousness, ear, nose, tongue, and body consciousness, and mental consciousness. So those are the five sensory consciousness, which has which experience their respective object directly, so they are direct perceptions. But mostly all of our, you can say that mostly all of our mental consciousness are conceptual minds. So where that this our mental consciousness, in order to perceive that object, that we perceive it through generic image or the mental picture, that some object that we have experienced before, so that through generic image, through the media of generic image or mental picture, so that we experience, we experience that. So, so therefore, excuse me. So there's full of conceptual thoughts in our mind, although our body might be isolated from busy life. But for instance, like you're living in some remote area, you leave your house, and then the way after you have left your house and family, so then you have this mental picture of your family, you know, that whatever you have experienced with your family and friends and relatives. So therefore that we have lots of these discursive thoughts or the conceptual thoughts in our mind. So it's not sufficient just to isolate our body, but it's more important to isolate our mind than body. we have the conceptual and the non-conceptual mind. So our eye consciousness, that we directly see a cup when we look at a cup, so that is a direct perception, and which is non-conceptual. And the conceptual mind, which are all these the generic image that we have. You can say that most of our mental consciousness are conceptual mind, and then our eye, the sense consciousness, that which directly experience the respective object, are non-conceptual and direct. Therefore that we have both these conceptual and non-conceptual thoughts. And we have lots of objects of our conceptual thoughts, such as like if you saw yesterday your father or your friends or relative, so then today that you think about them and you have this mental picture or the concept, genetic image of your father, your friends and relatives. So therefore we have lots of the object appears to our mind through genetic image, through the media of genetic image. So therefore we have to realize this those conceptual thoughts in order to reduce them, in order to abandon those discursive thoughts that are the main obstacle to develop meditative concentration. So as an antidote, so that we have to, in order to overcome those distraction thoughts and conceptual thoughts, we have to meditate on karma abiding. We have to cultivate karma abiding. So then for that we have to meditate again and again. Meditate again and again. When we have this the mental picture in our conceptual mind, so that this conceptual mind project or exaggerate that object, so that object that we have experienced in the past, and then we exaggerate its goodness or the badness, its qualities, and then we make up something which is in fact not true. So it's something we make it up. So therefore that isolating our mind from those conceptual thought and the distraction is much more important than isolating our body. So I missed one point before. It says that if we isolate our body and particularly the mind from the conceptual thought, so it says that normally for some people, so that they can achieve meditative concentration within the 6 months, but I don't know whether we can achieve that or not. Even our mind is isolated from conceptual thought if your body is still in busy life, so I don't know whether we can achieve it within 6 months or not. So so therefore that isolating our mind is very important. Otherwise like if you isolate your body from the busy life, go in the mountain and the cave, and then that if your mind is not isolated, so then we have all this conceptual thought, then we have attachments, we get attached to the object of attachment, we get angry to the object of anger, you know, all these things. Even you live in the cave in the mountains, you know, your body isolated from busy life. So then you will get exhausted. So therefore, actually, initially, it's very important to identify those conceptual thoughts that which are the hindrance to develop single-pointed concentration. So we have to gradually develop all this concentration so that our mind placing on the object of meditation single-pointedly. So this concentration, whether it's small or big, whether it's lasts for like few minutes or long, so then that single-pointed concentration, so that you familiarize with and you develop your the potential or power of your concentration. So then through developing your concentration on the object of meditation and familiarizing it again and again, so through that way that you can slowly overcome those conceptual discursive thoughts, and distractions, and then one can achieve meditative concentration of the calm abiding.
Thì lần trước chúng ta học về cái phương pháp làm sao để tu hành tinh tấn trong cái chương trước của Ngài Tịch Thiên. Thì bây giờ bước vào chương số 8 này, chúng ta sẽ học phương pháp làm sao để mà tu định. Định là một cái pháp tu vô cùng quan trọng, đó là vì nếu chúng ta không có định thì chúng ta sẽ không làm sao có thể có được cái tuệ chứng tánh không. Mà nếu như mà chúng ta không có tuệ chứng tánh không thì chúng ta sẽ không phá được vô minh. Và nếu như không phá được vô minh thì không làm sao có thể giải thoát, không làm sao có thể thành Phật. Đó là lý do vì sao mà cái bước tu định là cái bước vô cùng quan trọng, không thể thiếu. Trong chánh văn, chúng ta xem lại từ đầu thì trong chánh văn có nói rằng là muốn tu định thì chúng ta cần phải phá bỏ tất cả những cái yếu tố gây trở ngại cho cái pháp tu định, và đồng thời phải nuôi dưỡng tất cả những cái yếu tố nào tạo cái điều kiện thuận tiện cho cái tâm định phát sinh. Thì đó là những gì Ngài Tịch Thiên sẽ giải thích trong cái chương này. Trong câu chánh văn số 2 nói rằng nếu cả thân tâm đều giữ cách ly thì không thể nào sinh tâm tán loạn, cần xa lìa mọi bận tâm thế tục, dứt bỏ tất cả vọng tưởng loạn tưởng vọng tâm. Ở đây chúng ta thấy rằng có hai cái yếu tố cần phải có để mà tu định. Thứ nhất đó là cần phải giữ cho cái tâm tách lìa tất cả những cái đời sống thế tục bận rộn, và thứ là cái thân phải tách lìa đời sống thế tục bận rộn, và thứ hai là cái tâm cần phải tách lìa tất cả những cái loạn tưởng. Thì ở đây khi nói loạn tưởng, nó có nghĩa là tất cả những cái ý tưởng, những cái tâm khái niệm phân biệt. Trong số tất cả những cái yếu tố gây trở ngại cho cái hành định thì cái yếu tố trở ngại lớn nhất đó là cái tâm khái niệm phân biệt. Cái tâm này như có giải thích rõ ở trong cái pháp tu Lorik, là nói về cái tâm và cái tánh biết của tâm. Thì nếu như mà cái tâm ý tưởng khái niệm phân biệt này mà nó còn thì chúng ta sẽ không làm sao có thể đạt được định. Thì trong hai cái điều cần phải lìa bỏ đó là cái thân cần lìa cái đời sống bận rộn thế tục, và thứ hai là cái tâm cần phải lìa tất cả những cái vọng tâm loạn tưởng, tất cả những cái khái niệm phân biệt, thì cái phần thứ hai là cái quan trọng hơn. Lý do vì sao mà cái tâm phần tâm cần lìa loạn tưởng nó quan trọng hơn, đó là vì nếu như mà chúng ta giữ cái thân xa lìa tất cả mọi cái bận rộn thế tục, nhưng mà nếu cái tâm vẫn bận rộn thì chúng ta cũng sẽ không làm sao có thể bước vào cái pháp tu định. Nói về tất cả những cái hoạt động của tâm thức, chúng ta có năm cái thức liên quan tới giác quan, gọi là tiền ngũ thức. Thì những cái giác quan này nó trực tiếp nhận biết ngoại cảnh, không có xuyên qua ý tưởng, không có xuyên qua khái niệm phân biệt. Nhưng mà cái thứ sáu là cái ý thức. Thì cái ý thức này muốn tiếp nhận ngoại cảnh, nó chỉ có thể đi qua được một cái hình ảnh của tâm thức. Nói cách khác đó là phải xuyên qua cái ý tưởng, phải xuyên qua phạm trù của khái niệm phân biệt. Nếu như mà thân rời tâm thế tục, thân rời cảnh thế tục nhưng mà tâm vẫn không lìa vọng tưởng. Lấy ví dụ cụ thể như là nếu mà chúng ta lìa bỏ gia đình, chúng ta lìa bỏ người thân, lìa bỏ công ăn việc làm để mà cách ly cái thân để mà tu định, Nhưng mà cái tâm vẫn không rời, vẫn nghĩ tới người thân, vẫn nghĩ tới gia đình. Khái niệm nó vẫn phát sinh, vẫn tiếp tục đeo đuổi tất cả những cái chuyện thế tục ở trong tâm của mình. Thì như vậy chúng ta cũng sẽ rất là bận rộn, và cho dù là ở một mình thì cũng vẫn không làm sao có thể an định được để mà tu. Thì nói cho rõ hơn về hai cái lĩnh vực này, khi mà chúng ta lấy con mắt và nhìn thấy cái chén và nhận biết có cái chén, thì đây là một cái hình thức trực nhận, không xuyên qua bất cứ một ý tưởng khái niệm nào. Nhưng mà đồng thời khi chúng ta nhớ lại cái chén mà chúng ta đã thấy, thì đây là thuộc về cái lĩnh vực của ý thức, của ý tưởng và của khái niệm. Thì bất cứ một ai trong chúng ta cũng đều có cả hai cái loại kinh nghiệm này, cái kinh nghiệm trực nhận và cái kinh nghiệm xuyên qua khái niệm. Thì hai cái điều này chúng ta cần phải thấy cho thật rõ, phải ý thức cho thật rõ cái phạm vi của khái niệm phân biệt, của cái hoạt động tâm thức của chúng ta trong cái lĩnh vực khái niệm này. Lấy ví dụ như hôm qua chúng ta gặp người thân trong gia đình, cha mẹ, bà con vân vân, thì ngày hôm nay chúng ta nhớ nghĩ lại đến cái cảnh của ngày hôm qua, chúng ta có thể nhớ lại và thấy rõ hình ảnh hiện ra ở trong tâm. Tất cả những cái điều mà chúng ta nhớ lại này nó thuộc cái lĩnh vực của khái niệm phân biệt. Chúng ta cần phải ý thức được cái phạm vi hoạt động của ý tưởng khái niệm để mà có thể tách lìa cái tâm mình ra khỏi, vì đây chính là cái điểm mà sẽ gây trở ngại cho cái việc tu định của mình. Muốn dẹp bỏ điều này thì chúng ta cần phải tịnh tâm, cần phải tu thiền chỉ, kiên trì và chuyên cần tu hoài, cứ lặp đi lặp lại hoài, để mà có thể tách ly được tất cả những ý niệm tưởng phân biệt. Khi tâm hiện ra cái ý tưởng khái niệm về một điều gì, thì cái tâm hiện này nó luôn luôn phóng đại những cái điều tốt, những cái điều xấu của cái đối cảnh đó, không có nhìn một cách đúng như sự thật, mà nó luôn luôn nó thêm thắt vào, nó phóng đại ra, và vì vậy nó không đúng với thực tại. Thì tâm của chúng ta cần phải cách ly. Khi mà nói tâm cần cách ly, chính là cách ly với tất cả những cái ý tưởng khái niệm phân biệt này, tách lìa khỏi khái niệm phân biệt. Như vậy nó quan trọng hơn là cái phần mà giữ cho cái thân tách lìa khỏi cái cảnh sống ở bên ngoài. Thì thầy có nói thêm rằng là nếu như mà tâm mà lìa được ý tưởng khái niệm phân biệt, thì chỉ cần tu định trong 6 tháng là chúng ta có thể đạt được Samatha. Nhưng mà thầy có nói thêm là nếu như tâm lìa được ý tưởng mà thân còn bận rộn với cái đời sống gia đình, đời sống hàng ngày, thì thầy không rõ là 6 tháng có đủ hay là không. Ngược lại, nếu như mà thân lìa tất cả mà tâm vẫn không lìa, không lìa ở đây nhắc lại đó là không lìa cái ý tưởng khái niệm, thì như vậy gặp cái cảnh, cái tâm nó đối với đối cảnh thì vẫn giận, tham thì vẫn tham, và vì vậy nó sẽ kiệt lực rất nhanh và không bao giờ đi đến kết quả gì cả. Cho nên cái điều quan trọng nhất thầy dạy chúng ta đó là chúng ta cần phải nhận diện được cái phạm vi hoạt động của ý tưởng và khái niệm. Ý thức được cái ý tưởng khái niệm hoạt động như thế nào rồi, từ từ chúng ta có thể chuyên tâm để mà tăng cường cái định tâm chuyên chú nắm giữ vào đề mục buông bỏ ý tưởng khái niệm. Cho dù chỉ được vài phút, nhưng mà rồi từ từ cứ kiên trì tu tập như vậy, từ từ chúng ta sẽ quen, tâm sẽ càng lúc càng chuyên chú hơn, và đến một lúc nào đó chúng ta có thể hàng phục được, tách ly tâm hoàn toàn khỏi ý tưởng khái niệm phân biệt, và chừng đó chúng ta có thể đạt được định.
So generally that all the conceptual minds are not delusional affective emotions, so they are not generally speaking they are not object of abandonment. So but however that this conceptual our conceptual minds that exaggerates our thoughts and also the object, and through that way that it leads to our mental happiness, sadness, etc. And also this through this conceptual mind, so that just like attachment, so that we develop attachment to sentient beings, and also attachment to the material object, the external things. And also that we develop hatred or anger towards our enemy, to whom that we dislike. So then how this conceptual minds are generated within our mental continuum, so that the six conscious primary consciousness, the eye, ear, nose, tongue, body, and mental consciousness, so that those give arises that the conceptual thoughts. So and like the mental consciousness, so that we infer with logical reasons, and through that way we have these different conceptual thoughts. These conceptual thoughts can be both good ones and bad ones. So it's not necessarily all are bad, but there are good conceptual thoughts as well. So such as when one conceptually or intellectually that one meditates on that impermanence, the impermanent nature of the things, and the things that which are in the nature of suffering, and that the selfless nature of all phenomena, etc. So also these are the conceptual thoughts, so that type of thoughts are good conceptual thoughts. And like three poisonous delusions, which are also conceptual thoughts. So there are the negative type of conceptual thoughts, so that like ignorance, attachment, and hatred, so that which destroys our happiness and also destroys our high rebirths, this type of conceptual thought. So that the root is that the ignorance. So the ignorance is the root of all the other like negative concepts and thoughts, or the emotions such as attachment and the hatred, etc. So then the like pleasant objects act as a condition for us to generate attachment. So such as pleasant objects, our friends, relatives, our parents, etc. These are the object through which that we develop attachment. And then when we meet with unpleasant objects, such as enemy, so that to whom that we dislike, so then that arises hatred or anger. So as it is said in the verses 11, they are angry when something of benefit is said, and they also turn me away from what is beneficial if I do not listen to what they say. They become angry and hence proceed to the lower realms, so that anger destroys happiness and also leads to the lower realms. And also that other conceptual thoughts, such as like jealousy, so ordinary beings, like those who are like childish, they are jealousy of those who are superior than them, and competitive with the eagles, arrogance towards inferior, and conceit when praised. And if anything is unpleasant is said, they become angry. Never is any benefit derived from the childish or the ordinary beings. So we have to overcome all those negative conceptual thoughts, So then in order to overcome those negative conceptual thoughts, such as attachment, ignorance, and hatred, jealousy, etc. So as it is said, Lashantideva, so that by understanding that all these afflictive emotions can be totally destroyed through the special insight that is endowed with karma abiding, so then initially that we must try to cultivate karma abiding. So therefore, by understanding that special insight that which is endowed with karma abiding, so then that will destroy all the negative conceptual thought negative conceptual thought, all the afflictive emotions. So then initially we should try to cultivate karma abiding.
Thì phải nói rõ là không phải bất cứ cái tâm khái niệm phân biệt nào cũng là bất thiện, cũng là điều xấu. Có nhiều cái loại tâm khái niệm phân biệt khác nhau. Có loại là thiện, có loại là bất thiện. Tuy vậy, tâm nào, cái tâm khái niệm phân biệt nào nó cũng có cái khuynh hướng phóng đại đối cảnh. Và vì nó phóng đại đối cảnh cho nên nó dễ phát sinh cho chúng ta những cái trạng thái tình cảm, những cái trạng thái tâm lý không vui. Nó dễ khiến cho chúng ta phát sinh cái lòng tham, tham vào ngoại cảnh, tham đắm vào nơi cái ngoại cảnh, hay là dễ khiến cho chúng ta phát sinh cái lòng sân, có cảm giác không thích, không ưa thích những cái điều mà cảm thấy không có hấp dẫn chúng ta. Thì tham và sân thường là phát sinh từ cái trạng thái tâm lý khái niệm phân biệt. Thì cái tâm này nó phát sinh như thế nào? Từ năm cái tâm vương, năm cái giác quan chính, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Từ năm cái này nó sinh ra cái thứ sáu là cái ý thức. Ý thức này nó đi xuyên qua cái khái niệm, nó xuyên qua cái lý trí, cái lý luận. Và vì như vậy thành ra cái ý thức này nó có những cái loại ý thức tốt và những cái loại ý thức không tốt. Những cái loại ý thức tốt, những cái loại khái niệm phân biệt thiện, lấy ví dụ như là khi chúng ta thiền quán về vô thường, thiền quán về khổ hay là vô ngã, tất cả những điều này nó đều phát huy cái loại khái niệm phân biệt tốt, cái loại tâm thiện. Ngược lại, những cái loại phiền não như là tham, sân và si, đây là những cái loại khái niệm phân biệt bất thiện, cần phải tránh. Thì tham và si như vậy, nó có cái chức năng phá hủy hạnh phúc, phá hủy tất cả những cái kiếp thọ sinh vào thiện đạo của chúng ta. Và gốc rễ của tham, sân và si đó chính là vô minh. vô minh là gốc rễ của tham và tham sân và si. Vì vô minh chúng ta chấp vào nơi đối cảnh, và đối với những cái vật dễ ưa thì chúng ta phát sinh cái lòng tham. Ví dụ như đối với người thân, với cha mẹ, con cái, đây là những cái đối tượng dễ khiến cho chúng ta phát sinh lòng tham, cái sự tham đắm, cái sự tham luyến. Ngược lại, đối với những cái vật dễ ghét, những vật mà chúng ta thấy là không tốt lành thì chúng ta dễ phát sinh cái tâm sân hận và giận dữ. Ví dụ như là những kẻ thù, những kẻ gây hại cho mình. Thì đây, tất cả những cái biểu hiện của phiền não như vậy, nó đều phát sinh từ vô minh. Và đây là một cái loại khái niệm phân biệt. Thì trong câu kệ, Ngài Tịch Thiên có nói về tất cả những cái khái niệm phân biệt mà thuộc cái loại bất thiện. Như câu số 11, câu số 12 nói rằng: khuyên điều lợi ích họ giận không nghe, ngược lại muốn tôi xa lìa điều thiện. Những lời họ bảo nếu chẳng làm theo, họ liền nổi sân đọa sinh ác đạo. Thì đây chúng ta thấy là cái lòng sân sẽ là cái yếu tố khiến cho chúng ta đọa sinh vào nơi cái ác đạo. Tiếp theo câu số 12, Ngài Tịch Thiên nhắc đến những cái loại phiền não như là cái tâm ghen, cái tâm khinh mạn, cái tâm tự cao tự đại, vân vân, nói rằng: ai hơn thì ganh, bằng thì cạnh tranh, thua thì khinh mạn, khen thì tự đại, nghe chê thì lại đùng đùng nổi sân, ấu trĩ như vậy chơi thân ích gì. Thì đây là Ngài Tịch Thiên nói cho chúng ta thấy tất cả những cái loại phiền não, tất cả những cái loại thuộc cái phạm vi của khái niệm ý tưởng phân biệt mà nó là thuộc cái loại bất thiện, nó sẽ khiến cho chúng ta gặp đủ những cái chuyện chẳng lành, gặp phá hủy được tất cả những cái hạnh phúc và những cái kiếp tái sinh vào cõi thiện đạo của chúng ta. Thì phiền não như vậy, tất cả những cái loại phiền não tai hại này, làm sao để phá hủy? Muốn phá hủy phiền não thì chúng ta cần phải có tuệ phối hợp chung với chỉ. Tuệ phối hợp với chỉ thì có thể phá được vô minh, và phá được vô minh thì phá được tất cả phiền não. Thì ở đây trong cái phần này là chúng ta đang cố gắng để mà đạt cái phần chỉ, nhờ vào cái chỉ phối hợp, sau đó phối hợp chung với tuệ thì mới có khả năng để phá bỏ được tất cả những cái phiền não.
Yeah, we don't do the other money, that's it.
So conceptual, our conceptual thoughts, such as attachment and the hatred. So this attachment, for instance, like or the hatred, so that which improper thought, that which exaggerates and they exaggerate the quality of that object, and through that we are, our mind are deluded, and through that we experience suffering. So we experience suffering. for instance, excuse me. So, for instance, that when we meet with the object of attachment, so that like initially that our eye consciousness directly perceive that object of attachment, for instance, it is a person or the people. So then that direct perception doesn't last for long. Then later on that our mind think about that person, and then maybe you see that person as beautiful, so through your eye and directly sees, and then later on you meet that person one, two times, three times, and you develop liking that person. So then your mental picture, your mind's play with that whatever that you have seen, that person is good or she's good. So, but your mind, your thought exaggerates the goodness of that person, attractiveness or goodness of that person. So, if the person is totally like beautiful, as your attachment exaggerated or projected, then the attachment is true, but it's not not the case, because it's a mistaken consciousness with the reality with the reality of the object. With the reality of the object. So when you see the person or the people who are beautiful the first time with your eyes, and then you start liking, and then slowly that your mind, that that conceptual mind exaggerates the person's quality, the person's qualities, and you see the more that you think about that person, so that the more that your attachment exaggerates his or her qualities, and then your mind think that he's the best person or she's the best person in the world, so that there's no other person who's better than him or her, and so that our attachment exaggerated that way. So here that in order to overcome that attachment, so here this when they attach to the, you know, the body of that person, yeah? So one as a antidote, so to overcome that attachment towards the body of the person or human being, so one meditate on ugliness, so that ugliness. So when one meditate on the ugliness, concentration of ugliness, so that all the good, all the reasons that are given by our attachment, so that's not valid. It's not valid. Valid. So, generally speaking, so there is a generally speaking, there is beautiful and ugly, good and bad things. but it's not they are not like beautiful or ugly as we are our mind project or attachment and hatred project. So there are different realities. Then because of our attachment, so then sometimes that a person who is so attached to someone, so then day and night, you know, he or she thinks about the person. So that's how attachment exaggerates and bring us suffering. So as an antidote to overcome that attachment to the person, the body of the person, so one meditates on the ugliness of our body, so that our body has a nature of impurity, so it's made of impurity, and that our body has like six holes or pores that comes, everything that comes out from them is filthy, something impure and dirty, like our eyes. That's the morning that when we wake up, so it's eye wax. Our eyes.
My
eyes. And from our nose, there's a snore comes out from our mouth, sputum. And then two lower openings, urine and excrement. So all these are filthy, impure. So it's like our body is full of those filthy thing inside. Yeah. So full of this filthy thing inside. So therefore, that the attachment does not have any good reason to get attached and to see it as something pure and beautiful. So that's why through meditating on ugliness or the impurity of our body and the body to whom that you are attached to, so that can overcome that attachment to the body.
Thì như vậy chúng ta thấy rằng từ cái tâm khái niệm phân biệt có thể phát sinh ra những cái trạng thái phiền não như là tham hay là sân. Thì tham, nói về cái lòng tham, cái lòng tham ở đây nó chủ yếu là một cái tư tưởng, một cái ý tưởng không chính xác, nó là một cái vọng tâm. Nó thường phóng đại tất cả những cái khía cạnh tốt lành của sự vật. Và vì phóng đại khía cạnh tốt lành của sự vật cho nên tâm này nó là một cái tâm hư vọng. Ví dụ như là khi mà chúng ta gặp một cái đối tượng của lòng tham thì mắt, cái nhãn thức nhìn thấy trực nhận cái đối cảnh, thì cái trực nhận này nó kéo dài không bao lâu. Tiếp theo là nó đi đến cái phần ý thức giữ lại cái ấn tượng về cái đối cảnh đó. Rồi gặp đi gặp lại nhiều lần, tâm từ từ sẽ khởi cái phân biệt thấy tốt, thấy xấu. Và nếu như mà đây là cái tâm tham thì nó sẽ chỉ nhìn thấy cái khía cạnh tốt, phóng đại cái khía cạnh tốt, và nó không, hoàn toàn không thấy những cái khía cạnh xấu của đối tượng. Nếu như mà sự vật thật sự là đẹp đẽ 100% giống như cái tâm hư vọng này nhìn thấy, thì không thể gọi tâm này là hư vọng, mà cái ý thức đó trở thành một cái ý thức chính xác đúng như sự thật. Nhưng chúng ta đều biết sự thật không phải là như vậy. Vì sự thật không phải là như vậy, tâm này thấy một cái đối cảnh thật sự là đẹp đẽ, một con người vô cùng đẹp đẽ, nhưng mà sự thật thì không phải là không phải có ai là có thể đẹp 100%. Vì ý thức này nó hư vọng, nó nhìn sai thực tại, cho nên gọi đây là một cái tâm hư vọng. Tâm này khi mà nhìn thấy một người đẹp, khởi sinh một cái ý thích, thì tâm này nó sẽ phóng đại tất cả những cái khía cạnh tốt của đối tượng, và nó giảm thiểu đi tất cả những cái khía cạnh xấu. Và hãy càng gặp cái đối tượng thì cái tâm này lại càng phóng đại cái đối tượng hơn nữa, và từ đó có thể đi đến những cái cảm giác như là thấy người này là cái người đẹp nhất trên đời, không có ai đẹp hơn cả, và từ đó mà phát sinh cái sự tham luyến, tham ái. Để tránh cái lòng tham luyến nơi ngoại hình này phát sinh, thì chúng ta ở đây Ngài Tịch Thiên chỉ cho chúng ta cái phương pháp quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh tức là cái quán cái thân không có sạch sẽ, đẹp đẽ. Đó là vì tâm khi mà nó tham luyến một cái điều gì, nó có khuynh hướng chỉ thấy đẹp, không thấy cái khía cạnh xấu nữa. Vì vậy ở đây, nếu chúng ta nhìn lại cái khía cạnh xấu để quân bình lại cái tâm này, thân người thật ra vốn không phải là một cái điều gì sạch sẽ. Từ cái thân này nó có 6 cái lỗ, xuất ra tất cả những cái chất dơ. Ví dụ như thầy nói mắt á, thì buổi sáng thức dậy nó có gàn bẩn, mũi á, thì có nhiều cái chất chất dơ, có cứt mũi vân vân, miệng thì đờm dãi, rồi đầy cả nước tiểu, đầy cả phấn dơ. Thật sự cái thân người này không có cái gì là thơm tho đẹp đẽ như thơm tho đẹp đẽ cả. Nếu mà chúng ta quán như vậy, thấy cái thân người vốn không sạch, thì cái sự thấy này nó sẽ quân bình cái lòng tham vốn là chỉ nhìn thấy cái khía cạnh tốt lành của đối tượng.
Sorry, I forgot, made mistake. Not six, but 9 doorways, yeah? 2 eyes, 2 nostrils, and 2 ears, mouth, and 2 more openings.
Thầy thông dịch nói lại là không phải là 6 cái lỗ thoát, mà là 9 lỗ thoát. Chúng ta có 2 mắt, 2 mũi, 1 miệng, 2 lỗ tai, 2 mắt, 2 mũi, 2 tai, 1 miệng. Đúng chưa? Và ở dưới ha, có hai lỗ.
Này.
Chín ha.
So so as an antidote to overcome attachment towards body, one's own body or the body of other person, so that there are many other also antidotes when you talk about meditating on ugliness. So such as that we have just discussed, so that thinking that our body or the body of the person that we whom you are attached to is inside is full of filth or impurity. So and other reasonings, etc., can overcome attachment to the person or the body. But anger is worse than that attachment. So when we dislike someone, so then even though that person is a good person, so then we label that person as a bad person, so that our improper thought on anger exaggerate that the bad quality of that person, and then in your mind that you say, oh, last year that he has done such and such, and the year before he has done such. So then your mind exaggerates something that some thing that person has done to you, then you do not dislike that thing that he has done. So then our mind cannot bear such a treatment from that person, and then particularly that through our conceptual thought that we exaggerate that bad quality of that person, and then it becomes unbearable to our mind, and then through that way we suffer.
Thì như vậy. Mà nó sẽ như chỉ như chỉ là ta đi
So generally that when someone has done something good and then we say though that person has done good and we appreciate, and also if that person has done like virtuous action then we think, oh, this is good, that person has done virtuous action. But when when someone whom we dislike, that person try to perform virtuous actions or good thing, then we might think our anger, because of our anger, it says that that person is doing these virtuous things out of at worldly concern or this kind of things. So then our mind exaggerates because of our anger. Yes. So anything that the person whom that we dislike does, anything that good or anything, then we see that's totally bad.
Thì như vậy chúng ta đối với cái lòng tham, đối với cái lòng tham muốn quân bình cái lòng tham lại, thì chúng ta có thể quán thân bất tịnh, thấy cái thân thể của cái người mà chúng ta tham đắm kia đầy cả những cái chất liệu dơ, thì từ đó mà dứt được cái sự phóng đại về cái khía cạnh tốt đẹp của cái thân người mà chúng ta tham đắm vào. Nói về cái lòng sân thì cái lòng sân nó tệ hơn cái lòng tham. Khi mà chúng ta không thích một ai, đã không thích một ai rồi thì người đó có làm cái điều gì tốt chúng ta cũng vẫn thấy xấu. Nếu ví dụ như có một cái người mà chúng ta nói rằng, ô, năm ngoái đã làm cái điều gì đó với tôi, năm kia đã làm điều gì đó không tốt với tôi, thì từ đó mà chúng ta phát sinh cái sự không ưa thích cái người đó, và vì không ưa thích nên tất cả những cái tánh xấu của người đó chúng ta phóng đại lên tột cùng, và tất cả những cái tánh tốt chúng ta đều không nhìn thấy, và vì không còn từ đó phát sinh cái tâm lý không làm sao có thể chịu nổi được cái tánh xấu của người kia, và rồi vì vậy mà sinh phiền muộn khó chịu, tâm mất hết cái sự an lạc hạnh phúc. Khi mà chúng ta đã không thích một ai thì người đó có làm bất cứ cái điều gì chúng ta cũng đều thấy là xấu cả. Nếu như mà người đó làm cái điều gì xấu thì chúng ta nhất định là sẽ chê. Nếu người đó làm cố gắng làm được một cái điều gì tốt thì chúng ta sẽ nghĩ rằng, ô, cái người đó làm cái việc tốt này chỉ vì cái lòng tư lợi, chỉ vì tham danh vọng, chỉ vì muốn được người ta khen. Bất kể là điều tốt hay là điều xấu, hễ mà cái tâm sân chúng ta đã có đối với người đó chúng ta đã không ưa thích, thì chúng ta sẽ chỉ có thể nhìn thấy được cái khía cạnh xấu mà thôi.
Thank you.
So therefore that since we do not have this one, then we dwell among the afflictions.
Để tách lìa cái vọng tâm loạn tưởng, tách lìa cái khái niệm phân biệt như đã nói lúc nãy, thì chúng ta cần phải tu định để mà đặt chỉ. Thì chỉ cái nghĩa của chữ thiền chỉ đó là trú trong an lạc. Ở cái bước đầu chúng ta trú trong an lạc, cái bước giữa chúng ta cũng trú trong an lạc, và khi khúc chót đã thành quả, chánh quả thì chúng ta cũng trú trong an lạc. Thì thiền, nói chung thiền có hai loại, một bên là thiền định hay còn gọi là thiền chỉ, một bên là thiền quán. Thì chúng ta thiền định là để đạt chỉ, và chúng ta thiền quán là để đạt tuệ quán. Thân khi mà chúng ta đạt chỉ thì thân và tâm đều khinh an và hỷ lạc. Cái trạng thái hỷ lạc này, chúng ta có cái khả năng để mà nắm giữ cái trạng thái hỷ lạc này, bất kể là dài bao nhiêu lâu, muốn giữ bao nhiêu lâu thì nó sẽ kéo dài bấy nhiêu lâu. Có một cái sự hoàn toàn nhu nhuyễn của tâm. Còn thiền quán đó là cái khía cạnh phân tích và quán chiếu đối cảnh. Ở đây là đang nói về thiền định để đạt chỉ. Thì muốn đạt chỉ, chúng ta cần phải tu qua cái phương pháp tu định. Trước khi có được chỉ, chúng ta cần đi qua chín cái bước đến cái bước cuối cùng, đó là cái bước cao nhất của thiền của cái pháp tu định. Thì chúng ta đạt được cái trạng thái gọi là định, chưa phải là chỉ. Đạt định đây là cái định nhất tâm bất loạn, cao nhất trong cái cõi dục giới. Và trong cái bước hiện tại, trong lúc hiện tại bây giờ, chúng ta ở đây không có được cái tâm định đó, và vì vậy cho nên chúng ta cứ mãi quanh quẩn ở trong phiền não, trong vô minh phiền não.
Yeah.